Đến đây thì Phật mới thuật lại bài kệ để mà nói lên cái ý nghĩa trước. Nhưng mà trong cái bài kệ này rất là dài, tức là không phải là chỉ thuật lại ý trên thôi, mà có những đoạn mà Phật nói thêm những cái ý chi tiết thêm, do đó rất là dài. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa này mà nói kệ rằng: tỳ kheo ni, cưu lòng tăng thượng mạng, cận sự nam ngã mạng, cận sự nữ chẳng tin, hàng bốn chúng như thế, số kia có 5.000, chẳng tự thấy lỗi mình, nơi giới có thiếu sót, tiết giữ tội với mình, trí nhỏ đó đã ra, bọn cám tấm trong chúng, quay Đức Phật phải đi, gã đó kém phước đức, chẳng kham lãnh pháp này, chúng nay không cành lá, chỉ có những hậu chất. Đây là Phật thực lại nói lên cái việc mà 5.000 người mà rời khỏi tòa bỏ đi về, tức là nghe Phật sắp nói bỏ đi về, cho nên đó gọi là tỳ kheo ni mà cưu lòng tăng thượng mạng. Ở trước á thì chỉ nói chung chung là những vị tăng thượng mạng thôi, đây thì Phật nói chia ra rõ ràng thêm nữa, nghĩa là tỳ kheo ni cưu lòng tăng thượng mạng, tức là mang cái lòng tăng thượng mạng đó, tăng thượng mạng tức là chưa được mà tự cho đã được á, chưa chứng mà cho là chứng. Rồi cận sự nam ngã mạng, cận sự nam tức là những cư sĩ nam đó, cư sĩ nam mà ngã mạng tức là chưa có gì mà tự cho mình hơn người. Rồi cận sự nữ chẳng tin, cận sự là cư sĩ nữ, cư sĩ nữ chẳng tin tức là cũng chấp vào những cái hiểu riêng của mình đó, cũng không có tin. Nói gọn lại là mỗi người này không có đủ cái lòng tin, cho nên là bỏ đi về. Số đó có 5.000 mà sở dĩ như vậy là bởi sao? Chẳng tự thấy lỗi mình, nơi giới có thiếu sót, và tiết giữ tội quấy mình, nghĩa là không có tự thấy cái lỗi của mình, rồi nơi giới đó có thiếu sót, lại còn tiết giữ cái tội quấy nữa, tức là có tội quấy mà lại không biết, không có sửa đó mà lại còn cố tiết giữ. Thì chính cái điểm này quý Phật tử mới thấy rõ, đó là cái lý do mà ngài nói là chưa phải thật A-la-hán mà tự cho A-la-hán đó. Ở trước thì ngài chỉ nói chung thôi, đây thì mình mới thấy rõ. Bởi vì sao? Nếu mà thật sự là A-la-hán thì tại sao lại chẳng tự thấy lỗi mình, phải không? Rồi đã là A-la-hán là sạch hết những cái phiền não, những cái nghiệp sinh tử, thì tại sao mà lại còn có thiếu sót gì giới, đó phước gì giới, rồi tiết giữ tội. Thì như vậy đã có thiếu sót về giới, có tiết giữ tội, không tự thấy lỗi mình, thì rõ ràng chưa phải thật là A-la-hán, nhưng mà tự cho mình A-la-hán. Do tự cho mình A-la-hán đó, cho nên ngài mới gọi là tăng thượng mạng, chưa phải thật mà cho là thật. Do đó mà, bởi vì tự cho mình là A-la-hán rồi, mình là giải thoát hết rồi, thì thôi còn nghe thêm gì nữa, thôi về đủ rồi. Phải không? Đó, thì chính cái đó là cái lỗi là nằm ở chỗ đó. Rồi ngài mới nói thêm, trí nhỏ, bọn đó là trí nhỏ đã ra, đó là bọn cám tấm ở trong chúng. Còn có, bởi vì đây là trí, cũng tự cho mình là trí, nhưng mà là trí nhỏ thôi. Trí mà còn có lớn có nhỏ thì như vậy cũng chưa phải là cái thật trí. Còn có giới hạn, đó là những cái gọi là cám tấm trong chúng, cho nên do đó mà vì cái quay đức của Phật phải đi ra thôi. Những người đó là người gọi là kém phước, phước mỏng, phước mỏng cho nên đời bị quay đức Phật phải ra. Chúng nay không còn có cành lá, chỉ có những hột chắc thôi. Thì như vậy đến đây là coi như đúng thời để mà ngài nói pháp đại thừa đó, nói cái pháp sâu xa này. Rồi Xá Lợi Phất khéo nghe, pháp của Phật pháp của các Phật đặng vô lượng sức phương tiện mà vì chúng sanh nói, tức là ngài nói rõ pháp của ngài mà đã được đó là ngài dùng nhiều cái phương tiện vì chúng sanh nói ra, tâm của chúng sanh nghĩ các món đạo ra làm bao nhiêu những tánh dục nghiệp lành giữ đời trước Phật biết hết thế rồi, dùng các duyên thí dụ lời lẽ sức phương tiện khiến tất cả vui mừng. Ở đây là ngài muốn nói tùy theo những cái tâm mà ưa muốn sai biệt của chúng sanh đó, mà ngài những cái nghiệp mà lành dữ của họ đời trước họ đã tạo cho nên rồi có sai biệt như vậy, ngài tùy theo cái tâm sai biệt đó mà mới nói ra những cái pháp sai biệt đó, gọi là tùy bệnh mà cho thuốc. Do đó mà mình không có nên kẹt vào trên những cái phương tiện đó. Chính vì vậy mà trong Kinh Kim Cang mình đã học Phật gọi là pháp mà còn nên xả, vốn nữa là phi pháp. Những cái pháp mà Phật nói ra đó thì đó là điều phương tiện thôi. Nếu mà trong đó mà chấp có, chấp không, chấp mà đại, chấp tiểu á, thì như vậy đó là chưa phải thật. Ở đây Phật nói rõ, ngài nghĩa là biết rõ hết những cái nghiệp lành dữ đó, những cái tánh dục của chúng sanh đó, cho nên ngài tùy là phương tiện đó mà ngài nói ra. Nhân đâu mà Phật biết hết như vậy? Biết như thế nào? Bởi vì tâm Phật tất nhiên là tâm Phật bất sinh, tâm Phật là tâm bất sinh, mà ở đây có ra những nghiệp lành, nghiệp dữ, bao nhiêu những cái tánh dục là những điều ham muốn, thì như vậy tức là có ra những cái đó thì biết rằng là thế nào rồi. Tất nhiên là có nghiệp tạo ra, có những điều ưa muốn thì đó là có tạo tác nhưng là có sinh diệt thì đó là không phải tâm Phật bất sinh nữa. Cho nên Phật biết rõ hết những cái đó đều là gọi là hư vọng, không thật. Tất nhiên là Phật dùng những lời lẽ phương tiện đó khiến cho tất cả vui mừng, hoặc là nói khế kinh, cô khởi cùng bổn sự, bổn sanh vị tằng hữu, cũng nói những nhân duyên, thí dụ và trùng tụng, luận nghị, cộng chính kinh. Đây là nói về gọi là chính bộ kinh. Tất nhiên là khế kinh là chỉ cho những cái phần gọi là văn trường hàng đó, những cái phần mà như là mình đọc ở trước đó, những lời văn ở trước mà theo cái văn xuôi đó thì gọi là khế kinh, cũng gọi là trường hàng. Cô khởi là những cái lời kệ mà nói lên cái ý riêng chứ không có hợp ở trong cái ở lời trường hàng ở trước, tức là tự ngài nói ra những lời kệ để nói lên những cái ý nghĩa riêng. Bổn sự, bổn sanh, bổn sự là chỉ cho những cái việc mà những cái công hạnh đời trước của Phật cũng như những đệ tử của Phật. Bổn sanh là nói ngài thuật lại cái những cái đời trước của ngài, tức là hoặc là ngài sanh ở đâu, ra đâu, rồi cha mẹ thế nào. Đó. Vị tằng hữu là những cái kinh mà nói lên những cái ý nghĩa mà gọi là ít có, hy hữu. Vị tằng hữu là tức là chưa từng có đó, tất nhiên nói lên những việc ít có của các vị đệ tử cũng như là của Phật. Thí dụ là dùng những cái nhân duyên, nhân duyên là nói những cái nhân duyên quả báo rõ ràng. Thí dụ dùng những cái thí dụ, chẳng hạn như trong kinh này Phật nói ví dụ về nhà lửa, ba xe, trùng tụng. Trùng tụng chứ là kệ mà lặp lại cái ý trên á, như trong đây là có những cái bài kệ này là những cái bài kệ mà lặp lại cái ý đã nói ở trước. Luận nghị là bàn bạc để mà phân tích những cái ý nghĩa của các pháp mà trong đó nó rành rẽ rõ ràng, thì đó gọi là chính bộ kinh. Nếu mà cộng thêm cái phần gọi là phương quảng và tự thuyết thọ ký á, thì thành ra 12 bộ kinh. Phương quảng là những cái lời nói nó sâu xa, rộng lớn, rộng rãi. Tự thuyết là không ai hỏi mà ngài tự nói đó. Thọ ký là ngài thọ ký cho các cái đệ tử. Thì như vậy nó là đủ 12 bộ kinh. Thì như vậy 9 bộ kinh ở đây thì ngài nói là 9 bộ kinh đây là vì những hàng là gọi là nhị thừa đó. Nhưng còn nếu mà cộng thêm gọi là 12 bộ kinh là thuộc về đại thừa, thì ở đây nói 12 bộ kinh như vậy đó là nói tới những cái gọi là những cái thể cách của những cái nói pháp ở trong đây, chứ không phải nói như vậy là chỉ kinh Phật là có 12 bộ thôi. Đó. Thì Phật nói rõ, bởi vì những người mà căn độn ưa pháp nhỏ, tham chấp nơi sanh tử, nơi vô lượng Đức Phật, chẳng tu đạo sâu màu, bị các khổ não loạn, vì đó mà Ngài nói Niết Bàn. Tức là vì những cái chúng sanh mà tham chấp nơi sanh tử, chịu những cái khổ não, do đó mà Phật nói Niết Bàn, để cho họ dứt những cái khổ não đó. Tất nhiên là họ đang khổ, đang muốn cầu giải thoát, cho nên Phật trước Ngài nói Niết Bàn, để cho họ dứt khổ đó. Dứt khổ đó rồi á, thì rồi mới nói thẳng đến cái lý thật. Cho nên ta bài phương tiện đó khiến điều vào về Phật, cho nên dùng những phương tiện đó cũng đều để mà đưa vào trong cái huệ Phật thôi. Chưa từng nói các ông sẽ đặng thành Phật đạo, sở dĩ chưa từng nói vì giờ nói chưa đến, nay chính là đến giờ quyết định nói đại thừa. Thì như vậy Ngài cũng nhấn mạnh lại, đến thời đến lúc thì Ngài mới nói, và trong đây cũng nói lên cái ý nghĩa phiền não hết thì cái chân thật nó mới rõ bài, thì đó mới là đúng lúc, đúng lúc thì nói rõ. Như vậy thì hai cái bài kệ này, hai cái phần này là hai cái phần gọi là đầu Phật nhắc lại những cái phương tiện, Ngài vì phương tiện mà Ngài mới nói ra những cái sai biệt đó, nói sai biệt đó thì cũng để mà vì đưa vào cái huệ Phật và đợi đúng thời đúng lúc Ngài mới nói ra thôi. Tức là những điều mà lập bài đó, thì Ngài lập bài ra như vậy đó cũng là để khiến cho mọi người đi đến cái tỏ ngộ vào cái trí huệ Phật thôi, chứ không có gì khác. Do đó mà những cái chỗ lập bài mình không có nên gọi là chấp vào những cái phương tiện mà lập bài đó. Hiểu được cái chỗ này thì khi mà quý Phật tử đọc vào trong những sách thiền đó thì mới thấy những cái phương tiện của các vị thiền sư sở dĩ mà có lập bài thế này thế khác, thì đó cũng là lập bài tạm thời để mà phá chấp trong cái nhất thời. Chẳng hạn cũng như là Mã Tổ có lần hỏi Ngài Bá Trượng, nghĩa là ông về sau đó ông sẽ lấy cái pháp gì để mà chỉ dạy cho người, lấy pháp gì để mà dì người. Thì Ngài Bá Trượng lúc đó Ngài thấy cái Phật tử trước đó, Ngài mới đi đến Ngài lấy cái Phật tử, Ngài dựng đứng lên thôi. Thì Mã Tổ mới hỏi vậy chỉ thế ấy thôi hay là còn cái gì khác nữa. Thì Ngài Bá Trượng Ngài liền lấy cái Phật tử Ngài đem để lại chỗ cũ. Thì người ngoài đọc thì không thấy như vậy, thì Ngài dạy lấy pháp gì Ngài dạy người. Mã Tổ muốn hỏi ông, tức là bây giờ ông đã ngộ rồi, thì về sau này khi mà ông ra giáo hóa thì ông sẽ lấy cái pháp gì để mà dì người. Nếu mà người thường thì mà chấp là có thật cái pháp này thật cái kia thì nói là sau này tôi sẽ dùng cái pháp này dùng cái pháp kia rồi cho nó thiệt là cao, phải không? Nhưng mà Ngài thì Ngài chỉ lấy cái Phật tử đó đưa lên để dựng đứng Ngài thôi. Thì Ngài Mã Tổ Ngài mới gạn lại cái nữa, thì chỉ có nhiêu đó thôi hay còn cái gì khác nữa. Thì Ngài đem Phật tử để lại cho cũ thôi. Đó là muốn nói lên cái gì đó. Nghĩa là tùy thời mà tạm lập, không tức là lập hoặc là bỏ, tức là lập hoặc là phá đó. Có khi thì tạm thời lập đưa lên, đưa lên đó là lập rồi cũng phá bỏ xuống thôi. Đó là cái phương tiện thôi, mà cốt á là muốn chỉ thẳng cái gì, tức là cái đang thấy đó. Đó cái đó mới là cái chính, còn cái này cái Phật tử đưa lên rồi bỏ xuống thì cái đó là cái phương tiện thôi, cái tạm thời lập bỏ thôi. Thì cũng vậy đó, ở đây Phật có nói ra thế này nói ra thế kia, đó cũng là tạm thời lập, có khi tạm thời lập cho nên có khi Phật lại phá. Cho nên nói đã đời rồi á, Phật nói là ta chưa từng nói cái gì hết. Phải không? Nói nghe là nói đã đời rồi, Phật nói à ta cũng chưa từng nói gì hết trơn. Thì vậy là để cho mình thấy cái gì, để cho mình nhớ trở lại, sống lại cái hiện hữu của mình đó. Phật nói ra gì, nói bao nhiêu đó cũng là tạm thời lập rồi phá, để mà đánh thức mình nhớ lại cái sẵn này mình thôi. À. Như vậy thì thôi bữa nay mình học tới đây thôi, để kỳ sau. Quý Phật tử chấp tay hồi hướng.